là khiến cho khắp hết thảy đều được hưởng phước ư? Há nên thờ ơ bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi. Kiên giết phóng sanh, rốt ráo chính là khăng khăng vì con người. Nào phải cứ cắm đầu lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoảng gấp nặng nhẹ đâu. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh và một niệm tâm tánh của tam thế chư Phật trọn chẳng phải hai. Nhưng do mê chưa ngộ, nên bao kiếp dài lâu luân hồi trong lục đạo, mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời người so với tam đồ ác đạo khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi. Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo thật đáng sợ. Há chẳng nên vung bồi nhân lành, cứ tạo càng ác nghiệp, cứ cậy mình mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước giết ăn chăng? Trước kia, khi Phật giáo chưa truyền sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng luân thường thế gian để giảng dạy. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta và sự chuyển biến thăng trầm luân hồi lục đạo, cũng như chuyện đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, dù là lý hay sự đều chưa giảng ra. Vì thế chẳng cấm giết, nhưng cái tâm bất nhẫn đã nêu tỏ lắm rồi trong các lời dạy để lại cho đời sau. Chẳng hạn như kinh thư nói chim, thú, cá, ba ba đều quyến luyến, sách luận ngữ nói thả câu nhưng chẳng vải chài, chẳng bắn ban đêm. Mạnh tử thấy sống, không nỡ thấy chết, nghe tiếng chẳng nỡ ăn thịt. Kinh lễ chép, chư hầu chẳng vô cớ mổ trâu, đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô cớ giết chó lợn, thứ dân chẳng vô cớ ăn món ngon. Món ngon chính là thịt vậy. Đủ thấy rằng, đối với việc sát sanh, Nho giáo cũng chẳng phải không hạn chế vậy. Chỉ là quyền biến để dạy dỗ, chứ chưa thể vĩnh viễn cấm hẳn được. Có duyên cớ mới giết, cố nhiên kẻ giết cũng ít. Vô cớ chẳng ăn thịt, thì trong một năm ăn thịt được mấy ngày? Hậu thế, sự giáo hóa suy đồi, quen thói tàn nhẫn, bèn coi chuyện ăn thịt như chuyện cơm bữa trong nhà, chỉ cốt sao khoái khẩu, chẳng biết đến nỗi khổ của loài vật. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, thì chân lý, sự thật thường trụ vĩnh viễn, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, và mê thì luân hồi sanh tử, trọn không lúc nào xong, ngộ thì triệt chứng niết bàn, mới được xiển minh rốt ráo. Mới biết rằng các vị loại này nọ đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Chẳng những chẳng dám giết ăn, lại còn mong cho chúng nó đều được sống yên ổn. Do vậy, vua thánh Tôi Hiền, bậc triết sĩ, bậc hồng nho, đa phần đều kính tuân lời Phật giáo huấn, tài bồi lòng nhân của chính mình, hoặc là ăn chay bỏ hẳn ăn mặn, hoặc là kiên giết phóng sanh. Những lời lẽ tốt lành, hành vi hay đẹp ấy được chép trong các sử sách cũng chỉ là để mong người đời sau cùng tu tâm từ, thương xót loài vật, cùng thấy Phật tánh. Do ác nghiệp nhân duyên đọa trong đường súc sanh, ta nay may được sanh trong loài người, nếu chẳng tăng thêm lòng lân tuất, cứ mặc tình sát hại, khó tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói, giết thân mạng chúng hoặc ăn thịt chúng, trải vi trần kiếp ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau, giống như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chẳng có lúc ngừng. Trừ Samatha và lúc Phật xuất thế, chẳng thể ngưng nghỉ được. Nhưng đạo Samatha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ, dám đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của mình mà cứu vớt loài đợi được nấu nướng kia, để mong tiêu trừ tốt nghiệp, vung bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ vậy. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên để thỏa miệng bụng mình, bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cái tâm linh minh giác tri, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng đến nỗi hình thể khác xa, miệng chẳng nói được. Xem tình cảnh chúng đi tìm cái ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu. Chúng ta nhờ sức túc phước, may được làm người, tâm có trí lực, phải nên luôn nghĩ đến dân chúng và loài vật, cùng sanh từ một bọc cha trời mẹ đất, mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy. Do cùng trời đất sanh thành nuôi nấng, phải mong cho mọi người cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che đất chở, cùng vui ngày tháng mới phải. Nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sanh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe, hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để no đẩy bụng mình, ắt đến ngày nào đó, túc phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu đổi mặt bị chúng nó ăn giết trở lại, há có được chăng? Vả nữa, ăn thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết, tâm oán hận kết lại. Bởi thế khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó, nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh trí rạng, khỏe mạnh lâu, già chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh, do thói quen kéo dài đến nỗi mê man chẳng tỉnh. Phải biết rằng, người nhân ắt thương yêu loài vật, người giết loài vật quyết khó thể là người có lòng nhân, do tánh quen khiến thành như thế. Vì vậy, thánh vương trị thế, chim thú cá rùa đều sung sướng. Đạo sáng dạy dân thì gậy nhựa dính, ná bắn đạn đều bỏ sạch. Thử nghĩ, từ xưa đến nay phàm là kẻ tàn nhẫn tham ăn tục uống, phần nhiều dòng dõi bị tuyệt diệt. Người nhân ái tử tế, con cháu ắt hưng thạnh. Kẻ khởi đầu thói ác, Khổng Tử đoán nó vô hậu. Kẻ mặc sức ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa lánh bếp núc, đấy chỉ là cách nói quyền biến thuận theo thế tục, phải vĩnh viễn dứt hẳn đồ hôi tanh thì mới xứng lý thật nghĩa. Trong nhà Nho hay có câu quân tử viễn trù, nghĩa là quân tử nên tránh xa bếp núc. Ở đây tổ của người học Nho chỉ nói suông xa lánh bếp núc, nhưng vẫn tham ăn tục uống. Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng, huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau, thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thương. Nguyên hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước, không một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết, nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp, phải đọa trong dị loại. Vì thế, phải nên sanh lòng thương xót sâu xa, hộ trì chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui, há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào miệng bụng mình ư. tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn dặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay vần giết nhau. Sướng miệng bụng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp, sánh với chuyện tự giết mình còn khốc liệt gấp bội. Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ư họa này? Há có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau mua rượu cùng uống, một gã bảo: không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt đi. Gã kia bảo: thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình đưa cho bạn ăn, dương dương tự đắc bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc, vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than: hai gã ngu. Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay vần giết hại lẫn nhau. So với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn, do không mắc huệ, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang kiêu hãnh, chê kẻ ăn chay là mê tín cùng là bạc phước, thế tục tán thành nào biết là sai. Vì thế trong các kinh Đại Thừa Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây sát kiếp thảm khốc thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai vạ nước lửa tật dịch gió lốc động đất hạn hán lục lội thình lình xảy ra, nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Đều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết rằng thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, hưởng thiện phạt ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần, giết thú lớn, vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vân giữ đức, thông minh, chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu, làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau chẳng biết là trái. Ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước khánh. những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng, hết thảy kẻ ngu phu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bị chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng. Nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ, nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang ở trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát, khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiêng giết phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều đã chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh. Bởi chẳng giết, chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt. Họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ, khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiêng giết, ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên. Một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết. Đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim, thú, cá, rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh cái họa đao binh do người gây ra, và các thiên tai, nước, lửa, hạn, lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập, vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà, chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế, Kinh Thư viết rằng, làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép rằng, nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không có gì qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 5. Số 7 La Mã, phân định giới hạn giữa thiền và tịnh. Thiền và tịnh, lý vốn không hai. Nếu luận về sự tu, thì tướng trạng của hai pháp này khác xa nhau. Thiền nếu chẳng triệt ngộ, triệt chứng, sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế, Tổ Quy Sơn nói, do chánh nhân đốn ngộ sẽ dần dần thoát trần, nếu đời đời bất thoái sẽ quyết định có lúc thành Phật. Ngài còn nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng vẫn chưa thể diệt sạch ngay tức khắc tập khí trong bao kiếp từ vô thủy. Vì thế, phải dạy họ trừ sạch nghiệp thức hiện đang lưu chuyển. Ngài Hoàng Biện nói rằng, đốn ngộ tự tánh thì sở ngộ giống hệt chư Phật, nhưng chưa thể trừ sạch ngay được vô thủy tập khí, nên phải tốn công đối trị mới hồng thuận tánh khởi dụng. Như người ăn cơm, chẳng thể ăn một miếng liền no ngay được. Ngài Trường Sa Sầm nói rằng, thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng được quả niết bàn, là vì công đức chẳng bằng chư thánh vậy. Vì thế, ngũ tổ giới sanh làm Tô Đông Pha, Tháo Đường Thanh thân sau làm Lỗ Công. Cổ kim tông sư triệt ngộ, nhưng chưa triệt chứng, phần nhiều đều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Hễ hoặc nghiệp còn mấy may chưa tận, sẽ nhất định chẳng thể thoát khỏi sanh tử được. Về phần tịnh độ, hễ đầy đủ ba thứ tính, hành nguyện, liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Một khi đã vãng sanh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử. Bậc ngộ chứng sẽ mau đạt tới bậc bổ xứ. Người chưa ngộ cũng sẽ chứng địa vị A Bệ Bạc Trí. Bởi thế, Hoa Tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh. Những bậc tri thức trong tông, trong giáo đều cùng sanh tịnh độ. Rõ ràng là do cậy vào Phật lực kiêm thêm cái tâm khẩn thiết nên được cảm ứng đạo giao, do vậy chóng thành chánh giác. Xét tình thế hiện tại, đừng quan tâm tới các thiền lục nữa. Cứ chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm chẳng nhiễm mấy trần để chuyên trì thánh hiệu vạn đức hồng danh. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm chẳng tạp, chẳng gián đoạn, sao cho niệm khởi từ tâm, tiếng thấu vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chày tháng tự thành một phiến, tự chứng niệm Phật tam muội, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là dùng công phu phản văn tự tánh, tức xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối của thế chí. Tuy là tịnh, nhưng chính là thiền, còn gì hay khéo hơn? Người tu thiền định chỉ tứ thiền bát định, và người tham thiền chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Vì thế lúc công phu đắc lực, chân vọng chống cự nhau, thường có các thứ cảnh giới huyễn hoặc xuất hiện, huyễn hoặc biến mất. Ví như lúc trời mưa dầm sắp tạnh, mây dày bị xé toạc, chợt thấy ánh mặt trời chỉ trong khoảnh khắc, biến hóa bất trắc. Nếu chẳng phải là người thật sự có đạo nhãn, sẽ chẳng thể phân biệt biết rõ tất cả những cảnh giới ấy. Nếu tưởng lầm đó chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không sao chữa được. Người niệm Phật dùng lòng tín nguyện chân thành thiết tha, trì vạn đức hồng danh ví như mặt trời rực rỡ giữa hư không, đi trên đường lớn của vua, chẳng những quỷ mị vọng lượng biến mất tâm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt ngoéo sai trái cũng chẳng sanh từ đâu được. Suy đến cùng cực, chẳng qua là niệm đến mức công thuần, lực tận, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật bất nhị, tâm Phật như một mà thôi. Chỉ sợ con người chẳng biết đến hạnh ấy, lý ấy, nên chẳng thể xứng hợp ý nguyện phổ độ chúng sanh của Phật. Chứ phải đâu là bí mật chẳng truyền, chỉ truyền riêng cho một mình ông ư? Nếu có những diệu quyết khẩu truyền kín đáo ấy, thì đấy chính là tà ma ngoại đạo, chứ nào phải là Phật Pháp. Hòa Thượng Pháp Tràng, sẵn đủ linh căn từ trước, thoạt đầu là bậc chân nho, sau thành bậc chân tăng, có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học đạo vậy. Đời có bậc chân nho thì mới có bậc chân tăng. Những hạng vô lại xuất gia thấy đều là ma vương ngoại đạo phá hoại Phật Pháp vậy. Ngữ lục của Ngài Pháp Tràng thật là thống khoái, thẳng chóng, mở toan tự tâm con người, rất nên khắc in lưu thông để làm pháp bảo nhà thiền. Thế nhưng, Ngài chỉ phát huy đạo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, đừng nên so đo đoán mò lời Ngài, đến nỗi đánh mất sự lợi ích cả hai bên vậy. Chẳng thể chẳng biết điều này. Tông gia, tức thiền tông, chỉ đề xướng bổn phận, những thứ khác đều chẳng thèm xiển dương. Việc tu nhân đạt quả, đoạn hoặc chứng chân của nhà thiền đều là ngầm tự tu trì. Những kẻ đứng ngoài thấy nhà thiền chẳng đề xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn cho rằng tông gia hoàn toàn chẳng dùng đến những pháp đó. Đấy là bán tông lẫn bán Phật, bán pháp vậy. Nên biết rằng, trong hết thảy pháp môn Đức Phật đã nói, đều phải đoạn hoặc chứng chân, thì mới có thể liễu sanh thoát tử, tuyệt đối chẳng có chuyện chưa đoạn sạch hoặc mà liễu thoát được. Với pháp môn niệm Phật, nếu người vãng sanh đã đoạn hoặc nghiệp, thì sẽ mau chứng pháp thân. Người tuy còn đủ hoặc nghiệp mà vãng sanh, thì cũng đã vượt lên địa vị thánh nhân. Một đằng hoàn toàn cậy vào tự lực, một đằng hoàn toàn nhờ vào Phật lực, kim thêm tự lực. Điều thứ hai, sự tu trì khó dễ, thật là một trời một vực. Thường có kẻ thông minh đọc sách thiền qua quýt, hiểu chút vị thiền, bèn toan lấy thiền làm mạng, học đòi làm bậc cao nhân thông suốt, nhưng toàn là hạng chẳng biết thiền lẫn tịnh đến nơi đến chốn, cứ lầm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn. Tuyệt đối chớ nên bắt chước theo thứ tri kiến như thế. Bắt chước theo đó, chỉ e trải số kiếp như vi trần, vẫn chẳng mong gì được liễu sanh thoát tử cả. Quyền, nghĩa là Như Lai tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh mà đặt bày phương tiện. Thật, nghĩa là nói đến những nghĩa lý do chính tự tâm Đức Phật chứng được. Đốn là chẳng cần đến thứ tự nhanh thẳng, mau lẹ, nhất siêu trực nhập. Tiệm, nghĩa là tấn tu dần dần theo thứ tự, chứng nhập dần dần, phải trải nhiều kiếp nhiều đời mới đích thân chứng được thật tướng. Người tham thiền cho rằng pháp tham thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cố nhiên, pháp này thật sự là pháp đốn, nhưng họ chẳng biết rằng tham thiền dù đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì cũng mới chỉ thấy được Đức Phật lý tánh sẵn có ở nơi ngay trong tâm này. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát, thì vừa ngộ liền chứng, tự có thể mãi mãi thoát khỏi luân hồi, vượt xa tam giới. Từ đấy, dùng thượng cầu hạ hóa làm nền tảng để trang nghiêm, phước và trí. Xét ra, trong trăm ngàn người đại triệt đại ngộ, chỉ được một hai vị thuộc vào căn tánh này. Còn như những kẻ căn khí hơi kém hơn, dù có thể diệu ngộ nhưng chưa thể đoạn trừ kiến tư hoặc, thì vẫn phải thuộc trong tam giới thọ sanh thọ tử. Đã phải thọ sanh tử thì từ ngộ thành mê là nhiều, từ ngộ trở thành ngộ lại ít. Như vậy, tuy pháp này thật sự là viên đốn, nhưng nếu chẳng phải đúng người thì cũng chẳng thật sự được lợi ích thật nhanh chóng, nên nó cũng trở thành pháp quyền tiệm mà thôi. Vì sao vậy? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì họa may sẽ được như thế, còn như chỉ hơi thiếu chút phần sẽ chỉ ngộ được lý tánh nơi cửa miệng, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Hiện thời, bậc đại triệt đại ngộ còn khó có mấy người, huống là những người chứng được điều mình đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên suốt dưới, vừa là quyền, vừa là thật, vừa tiệm vừa đốn, chẳng thể dùng giáo lý tầm thường phán định được. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ, đều cùng nên tu tập, do đấy nói là thông trên suốt dưới. Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ nhằm làm cho chúng sanh liễu sanh thoát tử. Trong các pháp môn khác, bậc thượng căn có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, còn hạ căn bao kiếp khó lòng liễu được. Chỉ mỗi mình pháp này, chẳng cần biết là chủng tánh căn cơ nào, cũng đều có thể vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Hễ vãng sanh liền liễu sanh thoát tử. Pháp thẳng chóng như thế, há có thể gọi là tiệm ư? Chỉ do căn cơ được hóa độ bởi pháp này chẳng giống với căn cơ của các pháp viên đốn thông thường, nên pháp này tựa hồ là tiệm. Nhưng oai lực của pháp môn này phát xuất từ thệ nguyện, muốn cho những căn cơ hạ liệt ấy đều mau chóng hưởng được lợi ích lớn của Đức Như Lai. Lợi ích ấy nằm ở chỗ cậy vào Phật từ lực. Phàm những người giảng thiền, nếu chưa nghiên cứu kỹ Tịnh Tông, chưa có ai không coi pháp này là thiển cận rồi khinh thường. Nếu nghiên cứu kỹ Tịnh Tông, ắt sẽ cạn kiệt lòng thành, tận hết sức lực hoằng dương, há nào chấp mãi vào những lý luận quyền thật tiệm đốn, để tự mình lầm, làm người khác lầm nữa ư. Nói đến thủ xả, tức lấy bỏ, là ước trên thật nghĩa rốt ráo mà nạn. Nạn tức là cật vấn bắt bẻ. Chẳng biết rằng, không thủ, không xả, rốt ráo chỉ là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật, còn đang trong giai đoạn đoạn hoặc chứng chân, thì đều thuộc về thủ xả cả. Đã chấp nhận chuyện thủ xả, đoạn hoặc chứng chân, sao lại chẳng chấp nhận chuyện thủ xả, bỏ đông lấy tây, lìa cấu giữ tịnh? Đối với pháp tham thiền thì thủ xả đều là sai, nhưng đối với một pháp niệm Phật, thủ xả lại là đúng. Một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kim nhờ vào Phật lực. Kẻ kia chẳng xét đến duyên do của từng pháp môn, lầm đem pháp tham thiền phá pháp niệm Phật. Vậy là hiểu lầm ý mất rồi. Vô thủ xả vốn là đề hồ, nhưng niệm Phật mà cũng muốn không thủ xả, thì không thủ xả bèn thành thuốc độc. Mùa hạ dùng cát căng. Cát căng, tức củ sắn dây, thường cho là mát, có tính chất giải nhiệt, nên ta thường uống bột sắn dây trong mùa hạ. Mùa đông khoác áo cừu, khát uống đói ăn, chẳng sai trái gì, cũng chẳng thể cố chấp được, chỉ cốt sao chọn lấy điều thích nghi thì được lợi ích chẳng bị trở ngại gì. Coi bỏ đông lấy tây là sanh diệt, tức là chẳng biết rằng chấp đông phế tây chính là đoạn diệt. Chưa chứng diệu giác, có ai là không lấy bỏ? Tam kỳ luyện hạnh. Tam kỳ tức ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trăm kiếp tu nhân thượng cầu hạ hóa, đoạn hoặc chứng chân, không sự nào chẳng phải là lấy bỏ đó sao? Phải biết rằng, Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh mau chứng pháp thân và tịch quang, cho nên Ngài mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Một chuyện tham thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như Ngài Triệu Châu Thẩm Thiền Sư, xuất gia từ nhỏ, đến hơn 80 tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng: Triệu Châu Bát Thập Do Hành Cước, chỉ vị tâm đầu, vị tiểu nhiên. Nghĩa là, Triệu Châu 80 còn hành cước, do bởi cõi lòng chữa lặng không. Ngài Trường Khánh ngồi rách 7 cái bồ đoàn rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng Tuyền phải nhọc nhằn hết 40 năm. Ngài Tuyết Phong 3 lượt lên gặp Ngài Đầu Tử, 9 lần lên Động Sơn. Họ là bậc đại tổ sư đại triệt đại ngộ mà còn phải gian nan đến thế. Lũ ma con kia mới nghe qua ma thuyết đều được khai ngộ ngay. Vậy thì những vị tổ sư vừa nói trên đây có sách dạy cho chúng cũng không đáng sao? Những lời chẳng chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự thì chẳng phải là điều hạng phàm phu sát đất có thể làm nổi. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, rồi vênh váo mình bất chấp đói lạnh, bảo kẻ suốt ngày bụng rỗng tuếch, chẳng được chén nước hạt cơm, đói lả gần chết rằng: Tôi coi gan rồng tủy phượng hệt như ế vật, nghĩ đến là muốn ói, huống hồ là nuốt xuống. Toàn là nói suông như nhau thôi. Nay kẻ tham thiền nếu chẳng hiểu giáo lý, thì cái không giải thoát đó phần nhiều trở thành bệnh cho họ. Còn như không cảnh hiện tiền khi tịnh tọa lắng ý, thì bất quá là do ý niệm lặng trong, chế ngự được vọng, nên ngẫu nhiên huyễn cảnh phát hiện đó thôi. Nếu tưởng lầm đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, bèn sanh lòng mừng rỡ lớn lao, thì sẽ mất trí thành cuồng, Phật cũng khó cứu được. Nếu may mắn suy xét kỹ, chẳng chấp trước, buông bỏ huyễn vọng, chợt quán thông các pháp môn, thì đấy mới là đi trong chốn gai góc đã lâu, chợt đến chỗ khoảng khoát. Người đời mạt, căn cơ hèn kém, tri thức hiếm hoi. Nếu chẳng nhờ vào Phật từ lực, chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực tham cứu thiền tông, thì minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, thành công hiếm có mấy ai. Còn hạng tưởng huyễn là chân, lấy mê làm ngộ, ma dựa phát cuồng thật nhiều lắm. Vì thế các vị vĩnh minh liên trì vân vân, quán sát căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Thiền tức là chân như Phật tánh trong bổn tâm chúng ta. Tông môn gọi là bổn lai diện mục trước lúc cha mẹ sanh ra. Tông môn chẳng nói toạc ra, cốt sao người thâm cứu tự hiểu lấy, nên mới nói như vậy. Chứ thật ra nó là cái tâm thể thuần nhất, không năng, không sở, vừa tịch vừa chiếu, ly niệm linh tri. Ly niệm linh tri là không có ý niệm suy nghĩ gì, nhưng mọi cảnh hiện hữu đều hiểu rõ cả. Tịnh độ là tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền là cực lực tham cứu đến mức niệm lặng tình mất, thấy thấu tột bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát bồ đề tâm, sanh tính phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Nói thiền và tịnh độ chỉ là ước về giáo, ước theo lý mà nói. Có thiền có tịnh độ là ước về căn cơ, ước theo mặt tu hành. Giáo lý luôn luôn như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Ước theo căn cơ để tu hành thì phải y giáo khởi tu, tu hành đến cùng cực để chứng lý, chứ thật sự chẳng có gì khác cả. Thứ hai là văn tuy tương tự nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Hãy nên hiểu kỹ càng, đừng bột chột. Nếu tham thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để, đều chẳng thể gọi là có thiền. Nếu niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm lại không tính nguyện, hoặc có tính nguyện nhưng chẳng chân thật thiết tha mà chỉ hời hợt hờ hững, thực hành qua quýt, hoặc hạnh tuy tinh tấn nhưng tâm luyến cảnh ma, hoặc cầu đời sau sanh vào nhà phú quý hưởng thú vui ngũ dục, hoặc cầu sanh lên trời hưởng phước lạc trời, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng nghe một hiểu được cả ngàn, đắc đại tổng trì hoằng dương đạo pháp phổ lợi chúng sanh, đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Có thiền có tịnh độ khác nào cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật làm tổ. Là người triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết hết các pháp môn quyền thật của Như Lai. Nhưng trong các pháp môn lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để tự lợi lợi người làm chánh hạnh tu tập. Bậc thượng phẩm thượng sanh đọc tụng kinh Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa đã nói trong quán kinh chính là hạng người này. Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, ma tà ngoại đạo nghe tên vỡ mật, như hổ đội sừng oai mãnh khôn sánh. Có ai đến cầu học, bèn tùy cơ thuyết pháp, nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ, nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ, bèn dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ. Bất luận là thượng trung hạ căn, không ai chẳng được lợi ích, há chẳng phải là đạo sư của trời người ư? Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng khảy ngón tay chứng vô sanh nhẫn, tệ nhất cũng chứng được sơ trụ. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến đẳng giác. Bậc sơ trụ trong viên giáo còn có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống là những địa vị sau đó, càng cao càng thù thắng, cho đến địa vị thứ 41 là đẳng giác. Vì thế nói là đời sau làm Phật làm tổ. Không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn về, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Là có người tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết chí cầu sanh Tây Phương. Do trong kiếp xưa, Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thật sự có thể như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật sẽ cảm ứng đạo giao, liền được nhiếp thọ. Người tận lực tu định huệ cố nhiên được vãng sanh, nhưng kẻ ngũ nghịch thập ác lâm chung bị sự khổ bức bách, phát lòng hổ thẹn lớn lao, xưng niệm danh hiệu Phật, hoặc tới 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng rồi liền lâm chung, cũng đều được Phật hóa thân tiếp dẫn vãng sanh. Chẳng phải là vạn người tu, vạn người về hay sao? Kẻ ấy tuy niệm Phật chẳng bao nhiêu, nhưng do cực kỳ mãnh liệt nên đạt được lợi ích lớn lao như thế. Chớ nên so sánh nhiều ít với những kẻ niệm Phật hời hợt qua loa. Đã sanh về Tây Phương, thấy Phật nghe Pháp, dù có nhanh chậm bất đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh cạn hay sâu, là tiệm hay đốn mà chứng các quả vị. Đã được chứng quả, cần chi phải nói đến khai ngộ nữa. Vì thế nói rằng, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Người tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền hoặc chẳng dễ đoạn trừ, phải qua nhiều duyên rèn luyện để trừ sạch, không còn sót gì, mới có thể thoát khỏi phần đoạn sanh tử. Với kẻ chẳng đoạn được chút gì thì chẳng cần bàn đến nữa, dù cho đoạn đến mức còn một mảy may phiền não chưa trừ sạch thì vẫn hệt như cũ, khó tránh nổi luân hồi lục đạo. Biển sanh tử sâu thăm thẳm, nẻo bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được nhà đã mạng chung. Trong 10 người đại triệt đại ngộ, 9 người đã như thế. Cho nên nói, 10 người chín chần chừ, tức thập nhân cửu ta lộ. Ta là Ta Đà, thông thường nói là đảm cát, tức chần chừ. Ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, tức là các cảnh hiện ra bởi các nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp. Khi cảnh này hiện, trong khoảng chớp mắt sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất, đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng mấy may tự chủ được. Như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi nào sẽ nghiêng về đó. Ngũ tổ giới tái sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công. Họ còn là căn cơ bậc thượng đấy nhé. Vì thế nói, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm có nghĩa là ngăn che. Ý nói do nghiệp lực này ngăn che, khiến chân tánh chẳng thể hiển hiện được. Có kẻ cho rằng Ta Đà nghĩa là lầm lạc, ấm cảnh là cảnh hiển hiện bởi ngũ ấm ma, toàn là do chẳng hiểu chữ thiền và chữ có, nên mới nói hồ đồ như thế. Lẽ nào bậc đại triệt đại ngộ 10 người hết 9 kẻ lạc lối, chạy theo cảnh ngũ ấm ma, bị ma dựa phát cuồng ư? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng toàn là hạng tăng thượng mạng, chẳng biết giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện quán đó thôi. Sao lại gán cho bậc đại triệt đại ngộ là chẳng biết xấu tốt vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện định rõ. Không thiền không tịnh độ, dường sắc và cột đồng vạn kiếp cùng ngàn đời không một ai nương dựa. Có kẻ cho rằng câu không thiền không tịnh độ, chỉ kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, thật lầm lẫn quá. Pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh độ phù hợp với các căn cơ nhất. Kẻ nào chưa triệt ngộ, lại chẳng cầu vãng sanh, hời hợt qua quyết tu các thiện pháp khác, đã chẳng thể cân bằng định huệ, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh, do đã tạo ác nghiệp, khó trốn khỏi ác báo. Một khi hơi thở ra, chẳng trở vào, liền đọa địa ngục. Rõ ràng là trải kiếp dài lâu nằm ngồi ôm ấp giường sắt, trụ đồng, để đền trả các thứ ác nghiệp, tham lam thanh sắc, sát sanh hại mạng, vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng thương xót, nhưng họ bị ác nghiệp chướng ngăn che, nên chẳng thể được lợi ích. Người xưa nói, người tu hành nếu không chánh tín, cầu vãng sanh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác, thì gọi là oan gia đời thứ ba, chính là nói đến tình cảnh này. Bởi lẽ, do đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ắt bị đọa lạc, tạm vui trong đời này, khổ mãi trong cả kiếp dài lâu, ví như nghiệp địa ngục tiêu hết, lại chuyển sanh làm súc sanh, muốn lại được thân người, khó vô cùng khó. Vì thế, Đức Phật dùng tay nhón lấy chút đất, hỏi A Nan rằng: đất trong tay ta nhiều hay đất trong đại địa nhiều? A Nan bạch Phật: đất trong đại địa nhiều. Phật dạy: được thân người như đất trong tay ta, mất thân người như đất trong đại địa. Nói muôn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa là do bị ràng buộc bởi vần điệu của bài kệ, nên chỉ nói thiển cận như thế. Hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực. Hết thảy các pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh liền dự vào dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ thế gian chẳng biết, nên soạn riêng bài liệu giảng này để chỉ dạy cho đời sau. Có thể nói là chiếc bè báu nơi bến mê, là người dẫn lối nơi đường hiểm. Tiếc là mọi người trong thế gian đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu đến cùng tột, chẳng phải là đồng phận ác nghiệp xui khiến đến nỗi thành như thế chăng? Đạt ma từ Tây qua, truyền Phật tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nhưng cái để thấy, để thành ấy chính là thiên chân Phật tánh có sẵn ngay nơi tâm chúng ta. Ngài dạy như thế để con người trước hết biết được cái gốc, rồi tự dựa vào đó mà tấn tu hết thảy các pháp tu chứng, cho đến khi nào tu được cái không thể tu, chứng được cái không thể chứng mới thôi. Chứ chẳng có nghĩa là vừa ngộ liền đầy đủ tất cả phước lẫn huệ, viên mãn rốt ráo Phật đạo Bồ Đề, giống như vẽ rồng điểm nhãn để người nghe tự mình thọ dụng. Do vậy, Thiền Tông phát triển rực rỡ, chói ngời nơi chấn đán Trung Hoa. Đạo tâm này chính là Phật. Pháp phi tâm phi Phật, lan khắp hoàng vũ. Người thiên cơ sâu đối với mỗi cơ mỗi cảnh, liền biết đầu mối, liền phun châu nhã ngọc, chẳng vướng lối sáo mòn, vào sống ra chết trọn chẳng ngăn ngại sợ hãi, được đại giải thoát, đắc đại tự tại. Nếu căn cơ hơi kém hơn, dù đại triệt đại ngộ, nhưng phiền não tập khí chưa thể trừ sạch, thì vẫn là người trong sanh tử y như cũ. Xuất thai cách ấm đa phần bị mê. Xuất thai cách ấm, tức thân này chết đi, sanh sang đời sau. Bậc đại ngộ còn như thế, huống kẻ chưa ngộ ư? Vì thế, phải chuyên tâm dốc chí vào pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực mới là kế sách ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Trong luật giáo thiền tông, trước hết phải hiểu sâu giáo lý, rồi mới y giáo tu hành. Tu hành công sâu, đoạn hoặc chứng chân, mới thoát khỏi sanh tử. Nếu chẳng hiểu giáo lý, bèn là tu mù luyện quán. Nếu không, được chút ít đã cho là đủ, bèn bị ma dựa phát cuồng. Dù cho hiểu giáo lý, công tu hành sâu xa, vẫn phải đoạn hoặc. Nếu còn chút mảy may nào chưa đoạn sạch sẽ, vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi cảnh khổ được. Mãi đến khi hoặc nghiệp hết sạch, mới có thể thoát ly sanh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật rất xa. Phải trải bao kiếp tấn tu mới viên mãn được Phật quả. Ví như dân hèn sanh ra đã thông minh, đọc sách học văn nhiều năm khó nhọc, học vấn đã thành, thi đậu làm quan. Do đó, tài năng lớn từ chức quan nhỏ được thăng cấp dần đến khi làm tể tướng, quan vị cực phẩm nhưng không thể nào lên cao hơn được nữa. Địa vị bậc nhất trong đám quần thần, nhưng so với thái tử, sang hèn khác nhau một trời một vực, huống hồ so với hoàng đế. Suốt đời làm bầy tôi, tuân hành lệnh vua, cúc cung tận tụy giúp vua cai trị quốc gia. Nhưng cái địa vị tể tướng ấy thật chẳng dễ dàng gì. Cả nửa đời siêng năng vất vả, ra sức nhẫn nại, cho đến cuối cùng cũng chẳng hơn được thế. Còn kẻ học vấn, tài năng súc kém đôi chút, chẳng đạt được như thế, thì có đến trăm ngàn vạn ức người. Đấy là tự lực. Học vấn, tài năng ví như hiểu sâu giáo lý, y giáo tu hành. Địa vị đến bậc tể tướng, ví như công tu hành sâu, đoạn hoặc chứng chân. Chỉ có thể xưng là thần, tức bầy tôi, chẳng dám xưng là vua, ví như tuy ra khỏi sanh tử, vẫn chưa thành Phật. Những kẻ học vấn chẳng đủ, chẳng thể đạt được như thế rất nhiều. Ví như rất nhiều kẻ chưa đoạn hết hoặc, chẳng thể thoát khỏi biển khổ sanh tử. Trong pháp môn niệm Phật, dù chẳng hiểu giáo lý, chưa đoạn hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, lúc lâm chung quyết định được Phật đích thân tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã sanh về Tây Phương, gặp Phật nghe Pháp, ngộ vô sanh nhẫn, liền ngay trong một đời ấy quyết định bổ vào địa vị Phật. Đấy là Phật lực lại kim tự lực, nghĩa là tín nguyện trì danh là tự lực. Tự lực ấy có thể cảm được Đức Phật, do thệ nguyện nhiếp thọ, Phật rủ lòng từ tiếp dẫn. Đấy là Phật lực có thể ứng đến ta, do cảm ứng đạo giao bèn được như thế. Nếu như hiểu sâu giáo lý, đoạn hoặc chứng chân, thì phẩm vị vãng sanh càng cao, viên thành Phật đạo càng nhanh. Bởi thế, Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Nghiêm Hải Chúng, Mã Minh Long Thọ, Tổ Sư Các Tông đều nguyện vãng sanh. Ví như thác sanh vào hoàng cung, vừa ra khỏi thai mẹ, đã quý hiển át cả quần thần. Đấy là do thế lực của vua. Chờ đến khi khôn lớn, học vấn tài năng mỗi mỗi đều đầy đủ cả, sẽ có thể tiếp nối ngôi báu, bình trị thiên hạ. Hết thảy quần thần phải nghe theo chiếu dụ. Đấy chính là vương lực, tự lực cùng có. Pháp môn niệm Phật cũng giống như thế. Chưa đoạn hoặc nghiệp, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, liền thoát sanh tử, giống như thái tử mới sanh đã quý hiển át cả quần thần. Khi đã vãng sanh hoặc nghiệp tự đoạn, quyết định bổ vào địa vị Phật, giống như thái tử khôn lớn kế thừa ngôi báu bình trị thiên hạ. Thêm nữa, bậc đã đoạn hoặc nghiệp như Mã Minh Long Thọ, Tổ Sư Các Tông, bậc đã chứng địa vị bổ xứ như Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Nghiêm Hải Chúng đều nguyện vãng sanh. Giống như trước kia trấn giữ chốn biên thùy hẻo lánh, chẳng thể nối ngôi, nay sống trong đông cung, chẳng bao lâu sẽ lên ngôi báu. Tâm tánh chúng ta hệt như chư Phật, chỉ vì mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai xót thương tùy cơ thuyết pháp, khiến cho hết thảy hàm thức đều biết đường về nhà. Pháp môn tuy nhiều, trọng yếu chỉ có hai môn thiền và tịnh là dễ liễu thoát nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai môn, tịnh khế cơ nhất, như người vượt biển phải nhờ sức thuyền mới mau đến được bến, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ có thể hành nổi pháp này, nếu không là trái với căn cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh tín nguyện chân thành thiết tha, suốt đời kiên trì chỉ niệm Đức Phật. Niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, chính là niệm nhưng vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện. Đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn lên ngay thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn, có một bí quyết tha thiết bảo ban, dốc lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm huyền diệu làm sao. Số 8 La Mã, giải quyết những điều nghi hoặc thường gặp. Số 1 nhỏ, luận về sự lý. Lý thế gian hay xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ tâm tánh. Sự thế gian và xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ nhân quả. Chúng ta trầm luân cửu giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng hay giảm mảy may nào. Sở dĩ thăng trầm khác xa nhau, khổ vui cách biệt vời vợi, là do tu đức nơi nhân địa chẳng giống hệt nhau, nên thọ dụng quả địa khác biệt. Xiển dương Phật Pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ luận về lý tánh thì trung căn hạ căn chẳng hưởng lợi ích. Chuyên nói nhân quả thì người căn cơ bậc thượng thường hay chán nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời ra, cả hai đều tổn. Hợp lại, cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói rằng, người khéo luận tâm tánh, ắt chẳng bỏ lìa nhân quả. Người tin sâu nhân quả, ắt rốt cuộc hiểu rõ ràng tâm tánh. Lý này lẽ tất nhiên là như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt pháp căn cơ hèn kém, các pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ là liễu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dù là ngũ nghịch thập ác, cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội. Đối với pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bàn này, hãy nên giảng về cả lý lẫn sự, thành thật khuyên ai nấy hãy nên thí pháp này đều khắp. Nên biết rằng, pháp môn tịnh độ có đủ cả tất cả sự tướng của bốn pháp giới, đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc đến rồi tu, chớ nên chấp lý bỏ sự. Nếu chấp vào một bên, cả lý lẫn sự cùng mất. Như người biết ý căn nhạy bén nhất, bèn bỏ cả ngũ căn, thì ý căn cũng chẳng thể do đâu tồn tại được. Chỉ nên dùng sự để hiển lý, dùng lý dung hội sự mới chẳng sai lầm, Vì vậy mới nói, yếu chỉ của tịnh độ là toàn sự tức lý, lý sự viên dung, bèn khế hợp bổn thể. Tôi biết, sư đã ăn no cơm vua từ lâu. Cơm vua tức vương thiện. Vương thiện là cổ bàn của nhà vua. Đây là điển tích lấy từ Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thọ Ký. Các vị La Hán như Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, nghe Phật chỉ dạy đạo nhất thừa, bèn biết mình cũng có khả năng thành Phật, nhưng vẫn chưa đủ tự tin, bèn cầu xin Phật thọ ký, giống như kẻ đói thấy cổ bàn của vua chẳng dám ăn, phải chờ vua cho phép. Ăn no cơm vua, ý nói vị tăng trong đoạn thư này đã hiểu lý nhất thừa, đã tự tin mình có khả năng thành Phật, nhưng vẫn cứ miệt mài hiến lời hèn mọn, chẳng qua để giải bày tất lòng thành của đứa con túng quẫn, mong được trở về nhà, cũng như mong rửa sạch cái tội bán pháp trước đây đó thôi. Trước khi hiểu đạo Phật, Tổ Ấn Quang mê nho, nên kịch liệt bài bán đạo Phật. Người thông minh đời nay tuy học Phật Pháp, nhưng chưa thân cận khắp các thiện tri thức, đa phần chuyên trọng lý tánh, bài bác vứt bỏ nhân quả và những chuyện tu hành về mặt sự. Đã bác sự tu, nhân quả thì lý tánh cũng mất. Bởi thế, thường có hạng tài cao, ngôn từ kinh động cả quỷ thần, nhưng xét đến hành vi lại chẳng khác gì bọn vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do bác sự tu và nhân quả gây ra cả, khiến cho bậc thượng trí uổng công nảy lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càng theo. Ấy là dùng thân mình bán pháp, tội lỗi vô lượng. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Đời có hạng người rỗng tuếch, nghe được lý, tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai biệt, hoặc do duyệt kinh sách bên giáo, tham thiền, ngộ được lý này, liền cho rằng mình giống như Phật, cần gì phải tu phải chứng, bèn phóng túng tâm ý, đối với hết thảy cảnh duyên lầm lạc bảo rằng, sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây mà tự trói mình. Thứ kiến giải này hèn kém nhất, nghĩa là chấp lý, phế sự, bác không nhân quả, có khác gì dùng bánh vẽ để khỏi đói, cất nhà trên không, tự mình lầm, khiến người lầm, há chẳng phải là tội lỗi cực điểm hay sao? Dùng thiện nhân chuốc lấy quả ác, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót vậy. Người đời nay phần nhiều ưa bàn suông, chẳng chuộng thực sự tu tập. Khuyên tu tịnh nghiệp, hiển nhiên là nên tu cả sự lẫn lý, nhưng phải đặt nặng việc tu về mặt sự làm phương cách tu trì. Vì sao vậy? Do đối với người hiểu rõ lý, thì toàn sự tức lý, suốt ngày sự trì chính là suốt ngày lý trì. Nếu chưa thể hiểu thật rõ về sự và lý, vừa nghe nói đến lý trì, liền biết nghĩa ấy thâm diệu, rất hợp với cái tính lười nhác biến trễ, sợ phải trì niệm nhọc nhằn của mình, bèn chấp lý phế sự. Sự đã phế, thì lý cũng chỉ thành bàn suông mà thôi. Sự trì là tin có đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, chưa thấu hiểu tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng cứ quyết chí nguyện cầu vãng sanh như con nhớ mẹ, chẳng lúc nào tạm quên. Đấy là chưa đạt lý tánh, nhưng cứ y theo sự mà tu trì. Lý trì là tin đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, tâm ta sẵn có, do tâm ta tạo. Tâm sẵn có, nghĩa là tâm vốn có đủ lý này. Tâm tạo là nương theo cái lý sẵn có ấy để khởi tu, thì lý ấy mới có thể hiển hiện được. Vì thế gọi là tạo. Tâm sẵn có chính là lý thể, tâm tạo là sự tu. Tâm sẵn có chính là tâm này là Phật. Tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật chính là xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật, chính là toàn tu tại tánh. Tu đức hữu công tánh đức mới hiển, dù ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự, thì mới là chân tu. Nếu không, sẽ đọa vào tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Bởi thế, phần dưới mới viết, liền dùng hồng danh tự tâm sẵn có, hồng danh do tâm tạo thành để làm cảnh buộc tâm, chẳng để tạm quên. Thứ giải pháp này ngàn đời chưa từng có, thật là khế lý khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải bậc pháp thân đại sĩ dễ gì đạt tới được. Sự trì dù chưa ngộ lý, há nào phải ra ngoài lý đâu, bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Đã ngộ thì sự chính là lý, nào phải cái lý được ngộ nằm ngoài sự đâu. Lý chẳng lìa sự chẳng lìa lý sự không hai, như thân và tâm con người đồng thời vận dụng cả hai, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm tranh nhau hơn kém. Người thấu đạt, dù có muốn chẳng dung hợp, cũng chẳng thể được. Tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự, thì chẳng thể dung hợp. Tâm này trọn khắp, thường hằng như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước, ví như hư không do bị các vật ngăn chướng, nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chỉ là vọng kiến chấp trước, chứ nào phải hư không thật sự bị các vật ngăn chướng, nên chẳng trọn khắp chẳng thường hằng ư. Vì thế, cái tâm phàm phu cùng với cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì. Điều khác biệt là do phàm phu mê nhiễm nên mới đến nỗi như thế, chứ chẳng phải là tâm thể vốn có cải biến. Di Đà tịnh độ hoàn toàn nằm trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta vốn sẵn có Phật A-di-đà. Tâm ta sẵn có, nên đương nhiên phải thường niệm. Đã thường niệm, ắt sẽ cảm ứng đạo giao. Tu đức có công tánh đức mới hiển. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng khác. Vì thế nói rằng, dùng tâm sẵn có Phật của mình để niệm Đức Phật sẵn có trong tâm ta, lẽ nào Đức Phật sẵn có trong tâm ta chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật ư? Những điều tông môn dạy chuyên chỉ về lý tánh, chẳng luận về sự tu. Vì sao vậy? Muốn cho con người trước hết biết đến cái lý nhân quả tu chứng phàm thánh.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dũng ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn rất luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh tử trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không hề nghĩ. Bye.